Bây giờ thì thầy sẽ bắt đầu thì vào cái phần hướng dẫn cơ bản của việc thiền tập. Hiện nay thì chúng ta đang hành về thiền tứ niệm xứ Satipatthana. Cái điều đầu tiên chúng ta cần hiểu về cái ý nghĩa của việc hành thiền tức là gì? Hành thiền ở đây tức là chúng ta đang tưới tẩm, trau dồi các cái phẩm chất tốt của tâm. Thì bất kỳ người nào trong số chúng ta cũng đều có những cái tâm thiện hay tâm bất thiện, tức là những cái tâm xấu và tâm tốt. Và bây giờ tức là chúng ta đang cố gắng để làm phát triển, trau dồi các cái tâm tốt, các cái tâm thiện. Tức là các cái thiện tâm, đó là chánh niệm, là tinh tấn, là định, là tuệ, là tín, đó, tức là các cái phẩm chất tốt của tâm. Thì ở đây tức là chúng ta sẽ thấy là Satipatthana ở đây trong đó là chánh niệm là cái yếu tố dẫn đầu, và để rồi là chúng ta có thể phát triển được tín, tấn, niệm, định, tuệ. Thì trong kinh tứ niệm xứ thì là chúng ta có tất cả bốn đối tượng, đó là thân và thọ, tâm và pháp. Thì tất cả những cái này được gọi là các cái đối tượng. Thì trước khi hành thiền có một cái điều mà chúng ta cần phải rõ ràng, phải nắm rõ, đó là chúng ta có hai cái yếu tố, đối tượng và tâm. Thì hành thiền ở đây đó là công việc liên quan tới tâm chứ không phải là công việc của thân. Thế thì điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta có thể sử dụng ở đây tất cả bốn cái đối tượng liên quan tới thân, thọ, tâm và pháp. Thì thông qua cái việc chánh niệm như vậy thì là chúng ta sẽ làm tăng trưởng năm cái lực, tín, tấn, niệm, định và tuệ. Thì đối với cái việc hành thiền thì đối tượng nó không có đóng một cái vai trò quan trọng, nhưng mà cái tâm thiền của chúng ta đó, thì nó đóng một cái vai trò quan trọng hơn nhiều. Và cái việc hành thiền ở đây cũng có thể đặt vấn đề theo một cách khác, tức là thông qua 6 căn và chúng ta tiếp nhận được 6 cái đối tượng, và thông qua đó là chúng ta làm tăng trưởng các cái thiện tâm qua việc tiếp nhận quan sát các cái đối tượng ở 6 căn. Thì sau cái đối tượng ở đây thông qua 6 căn thì đó là những cái cảnh sắc ở bên ngoài, âm thanh, mùi, vị, các cái xúc chạm và cái tâm thức của chúng ta hay là những cái suy nghĩ. Thì tất cả mọi người chúng ta đây đều có thể tiếp nhận được 6 cái đối tượng. Thì thông qua 6 cái đối tượng này chúng ta sử dụng để làm tưới tẩm các cái phẩm chất tốt của tâm.
And also, very important when practice mindfulness, we focus mind.
Và cái điều quan trọng ở đây tức là chúng ta phải làm tăng trưởng được các cái thiện tâm.
So we practice what praying, watching and delusion.
Và điều đó có nghĩa là gì? Là chúng ta hành thiền mà không có cái việc tham dự của tham, của sân và của si có mặt trong cái việc quan sát của chúng ta. Thì cái tham ở đây tức là chúng ta muốn nắm giữ một cái gì đó, chúng ta muốn sở hữu, muốn chúng ta muốn chiếm giữ, hay là chúng ta muốn hưởng được một cái trạng thái an lạc. Thì tất cả cái đó là nó liên quan tới cái tính chất của cái tâm tham. Nếu mà chúng ta không có được những cái mà chúng ta mong muốn thì là chúng ta cảm thấy thất vọng, buồn phiền và chúng ta lại mong mỏi làm sao mà có được những cái đó. Thì như vậy là nó là những cái tính chất của tâm sân.
And solution is we don't know how to practice. Then we practice what we think.
Thế còn cái si ở đây tức là chúng ta không biết rõ ràng về cái việc thực hành của mình, mà chúng ta chỉ thực hành theo cái cách mà chúng ta cho rằng là đúng.
So if you practice with praying about delusion, we use too much energy.
Nếu mà chúng ta hành thiền mà có mặt tham sân si ở đó thì là những cái này nó sẽ làm tiêu tốn rất là nhiều năng lượng trong cái việc quan sát của chúng ta. Chính vì lý do đó mà cả tâm và thân của chúng ta nó trở nên là bị khổ sở và dẫn tới cái việc là căng thẳng. Nếu mà chúng ta hành thiền đúng thì cả tâm và thân của chúng ta nó sẽ được thoải mái và nó sẽ không phải chịu những cái khổ sở. Thì chính vì lẽ đó nên là quý vị lưu ý là khi mà chúng ta hành thiền là chúng ta không có quá tập trung, không có sử dụng quá nhiều năng lượng trong cái việc quan sát. Thì cái điều quan trọng ở đây nữa tức là chúng ta phải thư giãn thoải mái trong cái việc quan sát và hành thiền của mình. Lý do tại sao mà chúng ta không có nên quá tập trung, không nên quá dành nhiều cái năng lượng trong cái việc quan sát là vì chúng ta phải hành thiền không phải là chỉ một chốc một lát, mà chúng ta phải thực hành cái việc quan sát của mình trong suốt thời gian cả ngày. Thì ở đây thì quý vị có thể bắt đầu với bất kỳ một cái đối tượng nào ở trên thân của chúng ta, bất kỳ một cái đối tượng nào cũng được. Thì tất cả đây các cái đối tượng nó đều có cái tính chất bình đẳng, không có đối tượng nào tốt hơn đối tượng nào. Thì chính vì vậy đâm ra là quý vị có thể lựa chọn bất kỳ đối tượng nào mà mình cảm thấy thích hợp. Thì thậm chí là nếu mà quý vị biết là quý vị đang ngồi thì cái điều đó cũng được. Thế rồi là kể cả về hơi thở, quan sát hơi thở ra, hơi thở vào, chúng ta cũng có thể sử dụng cái đó như là một cái đối tượng quan sát. Nhưng mà chỉ có điều lưu ý là chúng ta đừng quá tập trung vào một đối tượng trong một cái thời gian dài. Thì chúng ta có thể quan sát nhiều các cái đối tượng khác nhau, từng cái một. Nhưng cái điều quan trọng ở đây là chúng ta phải duy trì cái sự liên tục trong cái việc quan sát trong suốt cả ngày.
And second important point is thinking about meditation.
Và trong cái hành thiền thì một cái điểm nữa đóng vai trò quan trọng đó là cái thái độ của chúng ta. Thái độ tức là đây nó liên quan tới chánh kiến và chánh tư duy.
Thì
bất kỳ những cái gì mà đang xảy ra trên tâm và thân của vị quý vị thì chúng đều là các cái tiến trình hay là các cái hiện tượng tự nhiên đang xảy ra mà thôi. Thì chúng ta đừng cho rằng đó là một cái gì đó nó thuộc về cá nhân, thuộc về một cái thực thể nào đó. Đó thì ở đây là thọ, nó chỉ là thọ, cảm thọ chỉ là cảm thọ, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi. Thế thì ngay cả cái nóng cũng vậy, cái nóng nó cũng là một cái hiện tượng tự nhiên chứ không phải là chúng ta nóng, không phải là một ai đó bị nóng. Thì ngay ban đầu là chúng ta cần phải có một cái quan điểm đúng đắn như vậy và chúng ta quan sát chúng một cách tự nhiên. Và đối với một cái người thiền sinh thì chúng ta chỉ có ba nhiệm vụ mà thôi. Điểm đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu bất kỳ những cái gì đang xảy ra trên tâm và thân của chúng ta, chúng đều là những cái hiện tượng tự nhiên. Điểm thứ hai là chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát, chúng ta hay biết các cái hiện tượng tự nhiên đang xảy ra đó. Và cái điểm thứ ba là chúng ta phải duy trì được cái sự quan sát, cái sự hay biết hay là cái việc ghi nhận của mình. Khi mà chúng ta hành thiền thì đừng có cho rằng là cái tiếng động, cái tiếng ồn bên ngoài hay là cái suy nghĩ nó là một cái rào cản, nó là cái việc cản trở cho cái việc hành thiền, cái việc quan sát của chúng ta. Thì ở đây âm thanh, tiếng ồn nó cũng là đối tượng, suy nghĩ, vọng tưởng, vọng tâm nó cũng là đối tượng. Thì mới cái lúc ban đầu đó thì là khi mà chưa quen thì chúng ta có thể quan sát đối với các cái suy nghĩ, vọng tưởng, vọng tâm. Nhận biết rồi thì là chúng ta quay trở về quan sát đối với các cái cảm thọ trên thân. Cái điểm mấu chốt ở đây đó tức là chúng ta đừng cho rằng là các cái suy nghĩ, vọng tưởng, vọng tâm nó là một cái điều gì xấu hay là một cái cản trở trong cái việc hành thiền. Bất kỳ một cái đối tượng nào chúng đều không cản trở cho cái việc quan sát của chúng ta. Bất kỳ cái đối tượng nào cũng giúp cho chúng ta có được cái chánh niệm, cũng giúp cho chúng ta trong cái việc thực hành, trong cái việc hành thiền của mình. Bất kỳ cái đối tượng nào chúng đều không xấu, không tốt, bản chất của chúng là các cái hiện tượng tự nhiên mà thôi. Chính vì cái thái độ đúng như vậy đó thì là nó sẽ giúp cho tâm của chúng ta nó trở nên là quân bình, nó trở nên là được thoải mái, thư giãn trong cái việc hành thiền. Và tương tự như vậy đối với cái đau của chúng ta. Khi mà cái đau nó sanh khởi, chúng ta cũng cần hiểu cái đau đó cũng là một hiện tượng tự nhiên. Cái đau nó không phải là một cái vấn đề. Và với cái thái độ đó thì chúng ta quan sát đối với cái đau. Thì với cái khả năng có thể thì chúng ta quan sát các cái diễn tiến của cơn đau và cho tới khi mà không còn có khả năng chịu đựng được nữa thì là chúng ta sẽ thay đổi tư thế hay là oai nghi của mình.
We don't use the labeling. We don't need to use labeling.
Một điểm tiếp theo nữa, tức là trong khi hành thiền thì chúng ta không cần thiết là phải sử dụng niệm, labeling, chúng ta gán tên hay là chúng ta niệm đối với các cái đối tượng. Ở đây là chúng ta cảm nhận, chúng ta ghi nhận trực tiếp đối với các cái đối tượng. Và điểm nữa tức là chúng ta không có quá tập trung trong cái việc quan sát. Và cũng như vậy, khi mà chúng ta đi thiền hành đó, là chúng ta cũng quan sát toàn bộ các cái chuyển động của thân. Và ghi nhận quan sát bất kỳ những cái nơi nào mà chúng ta đi. Cái điểm quan trọng, nó tóm lại tức là cái điểm quan trọng tức là chúng ta luôn có chánh niệm, chúng ta luôn ghi nhận được. Và làm được như vậy thì một cách tự nhiên từ từ là chúng ta sẽ ghi nhận được nhiều các cái đối tượng khác nhau. Và khi đi thiền hành đó, là cái điều quan trọng là chúng ta cần phải nhận thấy là chúng ta đang có chánh niệm, đang có ghi nhận đối với các cái chuyển động của thân. Thế thì bất kỳ các cái cảm thọ nào ở chân, ở thân, ở đầu, vân vân, khắp toàn thân là chúng ta đều có khả năng hay là có thể ghi nhận được. Thế rồi là âm thanh. Thế nói tóm lại là trong khi đi thiền hành bất kỳ ở nơi nào là chúng ta cũng luôn có được chánh niệm, luôn có được cái sự ghi nhận. Và rồi đặc biệt là trong cái lúc ăn nữa, chúng ta cũng cần ăn trong chánh niệm. Và bất kỳ cái hành động nào chúng ta làm, chúng ta luôn phải có chánh niệm, và cái điều đó phải được diễn ra trong suốt cả ngày. Và duy trì được cái việc chánh niệm như vậy thì đóng một cái vai trò rất quan trọng. Thì như vậy là khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi ăn, và trong tất cả các cái sinh hoạt hàng ngày khác là chúng ta phải luôn có cái sự hay biết, luôn có cái sự ghi nhận. Nói tóm lại tức là phải luôn có chánh niệm trong mọi hành động. Và rồi cái thái độ của chúng ta trong cái việc quan sát cũng rất quan trọng. Chúng ta không có tạo ra bất kỳ một cái đối tượng nào, và chúng ta cũng không có ngăn cản bất kỳ một cái hiện tượng nào nó đang xảy ra. Và chúng ta cũng không có quên những cái gì nó đang diễn ra bên trong mình. Và chúng ta phải hiểu rõ về bản thân chúng ta, những cái gì đang xảy ra, đang diễn ra bên trong, trên tâm của bản thân của chúng ta. Trong suốt thời gian, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác.
So there are three factors.
Awareness and effort and dhammasya.
Ở đây thì
three things is a cause.
Chúng ta thấy là nó có ba nguyên nhân, tức là có chánh niệm, có tinh tấn và có chánh pháp giác chi. Đó là ba cái nguyên nhân trong cái nhân hay là các cái điều kiện cho cái việc quan sát của chúng ta. Thế rồi đó là các cái chi của thất bồ đề phần, tức là bảy cái yếu tố mà dẫn tới khi sự giác ngộ. Thế rồi trong đó là có hỷ, lạc, định và xả, đó là các cái quả. ba cái đầu trên là cái nhân và bốn cái sau là cái quả. Như vậy thì chúng ta có thể tập trung vào ba cái nguyên nhân, thì đó là tinh tấn, đó là chánh niệm và đó là chánh pháp sát trì.
Thì
nếu mà chúng ta có thể hoàn thiện được ba cái điều kiện hay là ba nguyên nhân này, thì là tự động ba cái quả, ba cái xin lỗi, là bốn cái kết quả sau đó nó sẽ tự động xảy ra. Chánh niệm ở đây là chúng ta không quên những gì đang xảy ra trên tâm và thân của mình, tức là liên quan tới tâm và thân của chúng ta. Tinh tấn ở đây thì có nghĩa là chúng ta phải duy trì được cái việc quan sát, cái việc ghi nhận một cách liên tục. Thì còn chánh pháp sắc chi, hay là đây là cái yếu tố của tuệ, tức là cái gì? Tức là chúng ta phải có được chánh kiến, hay là cái thái độ chân chánh trong cái việc quan sát của mình. Thì điều đó có nghĩa là gì? Là bất kỳ những gì đang xảy ra trên tâm và thân của chúng ta, chúng đều chỉ là các cái hiện tượng tự nhiên mà thôi. Và một cái điều nữa là trong chúng ta luôn phải có một cái lòng ham muốn, một cái ước muốn là để chúng ta đạt tới cái sự hiểu biết thực sự về bản chất của các hiện tượng đang xảy ra.
Why are we away? Because we want to understand.
Thế cái lý do tại sao mà ở đây là chúng ta phải duy trì cái việc chánh niệm, duy trì cái việc quan sát, cái việc ghi nhận? Vì cái mục đích của chúng ta ở đây là chúng ta muốn có được cái sự hiểu biết, chúng ta mong muốn có một cái sự hiểu biết về bản chất của các cái hiện tượng đang xảy ra. Chính vì vậy mà chúng ta duy trì cái việc quan sát, cái việc ghi nhận của mình. Nhưng mà nếu mà chỉ có quan sát một cách đơn thuần, quan sát ghi nhận một cách đơn thuần thì nó chưa có đầy đủ. Mà ở đây chúng ta cần ghi nhận, chúng ta cần quan sát cùng với trí tuệ, cùng với cái sự hiểu biết đi kèm. Ở đây tức là cái chánh niệm, cái sự quan sát đi cùng với chánh kiến, hay là có cái thái độ chân chánh trong đó. Thì một cách tự nhiên là bất kỳ chúng ta ở đây thì chúng ta đều có những cái tà kiến mà nó đã trở thành những cái thâm căn cố đế từ rất là lâu rồi. Thì cả chúng ta có cái tà kiến về cái thân này, chúng ta chưa gạt được cái tà kiến về một cái, chúng ta cho rằng là một cái thân hiện hữu, nó là thật. Đó là Sakya Ditthi, là một cái thân kiến. Chúng ta luôn có nghĩ rằng cái thân này là thân của tôi, cái tâm này cũng là tâm của tôi. Đó, thì đó là một cái tà kiến. Chính vì vậy thì ngay từ lúc ban đầu là chúng ta cần phải hiểu tâm và thân này, hay là những cái gì nó đang diễn ra trên tâm và thân của chúng ta, chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên mà thôi. Và chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu về cái bản chất của thân cũng như là bản chất của tâm, chúng là những cái gì. Thì chính vì vậy đó là chúng ta cần quan sát và chúng ta cần học hỏi từ các cái hiện tượng đó. Và trong cái quá trình mà chúng ta hành thiền, đôi khi là chúng ta cần suy nghĩ hay là chúng ta cần tư duy. Nếu mà chúng ta, nếu mà cái suy nghĩ, cái tư duy của chúng ta nó hướng vào thân và tâm, thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó là tức là cái chánh niệm của chúng ta nó luôn có mặt. Nếu mà các cái đối tượng trong cái việc suy nghĩ của chúng ta là liên quan tới tâm và thân của mình.
If you think about your ear, the awareness might move the ear.
Thì nếu mà chúng ta nghĩ tới cái tai chẳng hạn thì là chánh niệm nó sẽ hướng tới cái tai. Thế thì còn nếu mà chúng ta hướng tâm tới cái chân của mình thì chúng ta sẽ biết những cái điều gì đang xảy ra đối với cái chân của mình. Thì nếu mà chúng ta chỉ cần suy nghĩ những cái gì mà nó đang xảy ra trên trên thân của chúng ta, bất cứ những cái thân phần nào, thì lập tức là cái sự ghi nhận, cái chánh niệm là nó xuất hiện ở ngay đó. Chính vì vậy mà chúng ta cũng không có quá cần thiết là phải biết xem là cái đối tượng đó là cái gì. Thì chỉ cần là cái hướng tâm hay là cái suy nghĩ mà hướng vào cái thân của mình đó, thì là một cách tự nhiên là cái chánh niệm nó cũng có mặt ở ngay đó, cái sự quan sát, cái sự ghi nhận nó cũng có mặt ở ngay đó. Và đôi khi thì chúng ta cũng cần phải tư duy, cần phải suy nghĩ xem là chúng ta thực hành nó ra làm sao, cái cách thức mà chúng ta thực hành nó cần phải như thế nào. Thì như vậy thì lập tức là cái chánh niệm nó sẽ có mặt ngay những cái thời khắc như vậy, ngay những cái thời khắc đó. Và chúng ta cũng thường xuyên là nhắc nhở xem là bây giờ là cái tâm của chúng ta nó đang ở đâu, tâm của chúng ta nó đang làm cái gì, nó đang quan sát cái gì. Thế thì nếu mà chúng ta có những cái tư duy, có những cái suy nghĩ như vậy, thì cái chánh niệm hay là cái sự ghi nhận của chúng ta nó cũng đồng thời có mặt ngay trong hiện tại. Chính vì vậy mà chúng ta cũng không có cần thiết là phải quá tập trung trong cái việc quan sát. Nhưng mà đây là cái điều mà chúng ta thấy là nó đóng vai trò quan trọng đó. Tức là chúng ta phải duy trì được cái sự ghi nhận, duy trì được cái sự quan sát một cách liên tục. Thế thì chúng ta cứ thực hành từ ngày này qua ngày khác thì là nó sẽ trở thành những cái thói quen hay là những cái hoạt động tự nhiên.
Now time is not much, only 7 days, so you don't need to practice continuously.
Thì cái thời gian của khóa tu của chúng ta thì nó cũng không có dài, nó chỉ có 7 ngày thôi. Vì vậy mà chúng ta cần phải hành thiền một cách liên tục, một cách duy trì một cách liên tục. Và trong cái thời gian chúng ta có khóa tu ở đây thì là cái việc trình pháp nó cũng sẽ được diễn ra hàng ngày, và như vậy là kết hợp giữa việc trình pháp và cái việc thực hành thì nó sẽ làm cải thiện cho cái sự hiểu biết cũng như là cái việc thực hành của chúng ta để đạt được kết quả tốt hơn. Thế thì trong cái thời trình pháp đó, nếu mà quý vị có thể nói cho tôi biết là quý vị cảm nhận như thế nào, rồi là kinh nghiệm của quý vị trong những cái ngày tu tập nó ra làm sao, thì nếu mà tôi biết được những cái gì thì là tôi sẽ giải đáp cho các cái thắc mắc hay là các cái câu hỏi của quý vị. Như vậy thì chắc là chúng ta đã được mọi người thông báo về thời gian trình pháp rồi đúng không? Như vậy thì cái thời gian trình pháp của chúng ta sẽ có hai phần đúng không? Hai thời. Đầu tiên là từ 3 đến 5 giờ và cái lần tiếp trong ngày là từ 7 giờ đến 9 giờ. Và mỗi lần như vậy là 2 tiếng. Thì bây giờ thì cái phần hướng dẫn cơ bản thì đã kết thúc rồi. Vậy thì quý vị ở đây có cái câu hỏi gì liên quan không ạ? Và sau khi kết thúc ở đây thì họ sẽ bên ban tổ chức thì có thể sẽ cung cấp cho quý vị cả cái cuốn sách nhỏ liên quan tới những cái hướng dẫn cho cái việc hành thiền. Đại chúng của chúng ta ở đây có câu hỏi gì không ạ?
Finish.
Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu hành thiền và cái thời gian trình pháp thì là sẽ bắt đầu từ ngày mai.